Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị chắp tay niệm hồng danh Đức Phật ba lần. Nam mô Florida. Thế chương trình đã sắp xếp giờ này, thầy được chia sẻ với quý đạo hữu trong khóa tu, đề tài là thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ. Quý vị nào có xe con chắc chuẩn bị thanh off để quý vị có mặt thực sự ở đây mà không bị điện thoại chi phối. Bài pháp thoại này có tư cách thực tập. Đáng lý máy mà nó có không có trở ngại chút á, thì thầy mời quý vị sẽ quán chiếu hình Đức Phật Bổn Sư và ngồi tĩnh tọa trong vòng 5 phút. Trước khi quý vị lắng nghe pháp thoại, bài pháp mà thầy muốn chia sẻ đến quý đạo hữu hôm nay là thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu Hoa Kỳ. Nó có tính cách thực tập, do vậy nếu quý vị thực tập trước khi lắng nghe thì rất là quý. Trong đời sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta bị chi phối rất nhiều việc mà dân từ nhà chùa gọi là bị vọng tâm hay vọng niệm đó, tức là không an trú ở nơi cái bản thể thanh tịnh của chúng ta, mà chúng ta bị chi phối hàng trăm công việc trong đời sống, trong đời thường, công ăn việc làm đủ thế đó. Thì đạo Phật giúp cho chúng ta có một sự sống, một sự sống đó có thể nói là mình có sự sống thực sự. Đức Phật của chúng ta, Ngài đã chứng đạo, tức là Ngài trở về cái sự sống thực sự mà mỗi chúng sanh đã có. Do vậy cái vấn đề thiền tập vô cùng quan trọng. Nói như vậy để quý vị thấy rằng là nếu không có thiền định á, thì có thể nói cái đời sống chúng ta trôi trong lãng quên. Đức Phật của chúng ta đàn đạo cũng nhờ thiền định. Nói như vậy quý vị cũng có thể nghĩ rằng các đệ tử chúng ta tu theo pháp môn khác, như là pháp môn tịnh độ hay là pháp Hoa Tông, không phải thiền hay sao? Nếu quý vị có cơ hội học hỏi giáo lý sâu xa của tịnh độ tông hay là pháp Hoa Tông, thì quý vị cũng thấy tịnh độ tông, pháp Hoa Tông với thiền tông trong cái cứu cánh mà hành giả đạt tới không có khác, chỉ có phương tiện. Tịnh độ cũng chỉ là phương tiện để đưa chúng ta về với thế giới an tịnh niết bàn của chúng ta. Và pháp Hoa Tông hay Lục Tông cũng như Thiền Tông cũng đưa chúng ta về cái thế giới an tịnh đó. Do vậy dưới cái nhìn của những hành giả mà có trình độ tu học và có hiểu biết như đạo hữu Phật tử tại chùa Hải Đức chúng ta thì thiền tịnh không hai, không có khác biệt. Cái sự kiện đó có thể sang năm chúng tôi sẽ trình bày sự đồng nhất, sự gặp gỡ giữa thiền và tịnh như thế nào. Do vậy khi mà quý vị muốn thực sự có sự sống, có sự an lạc, sự có mặt trong giây phút này, thì thiền mong rằng quý vị phải có mặt cả thân và tâm ở đây, mentally and physically. Đôi khi thân chúng ta có mặt ở đây, nhưng chúng ta cũng có nhiều việc, cũng phải bận tâm việc ở nhà, cho nên chúng ta bị phân tán, thân tâm không nhất như, thì chúng ta ít có lợi lạc hơn. Do vậy trước khi đi vào pháp thoại thì mong rằng quý vị thực sự có mặt ở đây. Cái điện thoại có thể bị chi phối quý vị nếu reo lên, hay là quý vị mong đợi cái gì đó có thể làm cho quý vị bị chi phối. Thưa quý vị, cái đề tài là thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu Hoa Kỳ cũng là một đề tài lớn. Kỳ thực đề tài này chúng tôi có cơ hội chia sẻ cho sinh viên học sinh ở trong trường đại học UC Berkeley một semester như vậy 4 tháng, mỗi tuần ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hôm nay vì đệ tử chùa Hải Đức có quá trình tu học lâu, thông minh rồi, thay vì 4 tháng mình có 1 tiếng 10 phút, mình mới vừa được thượng tọa Thích Đồng Văn khai ngộ cho mình, mình có khả năng mình tu đúng ngộ, mà chỉ cần một second là mình chứng ngộ rồi, chứ không cần chờ lâu. Như là Lục Tổ Huệ Năng, ngài hiện với cái hình tướng là đi là một người lùm củi giả gạo, nhưng mà ngài thể nhập được, chứng ngộ được để được lực ngũ tổ truyền tâm ấn. Thì quý vị đây dù ở hình tướng là nữ, là lớn, là nhỏ, là công nhân, vân vân, nhưng trong đó bản thể không khác nhau, thì quý vị quay về là quý vị có thể chứng ngộ. Do vậy cái thời gian 4 tháng, 5 tháng, 10 năm, 20 năm cũng tùy. Do vậy tôi nghĩ rằng 4 tháng một semester đối với sinh viên của Mỹ chưa bao giờ có cơ hội biết Phật Pháp thì cần 4 tháng, 5 tháng hoặc 4 năm. Nhưng quý vị ở đây, thì chùa Hải Đức mình cũng có mặt trên 15 năm chưa? Trên 20 năm rồi thì chỉ cần một tiếng mọi người phút là mình có thể nắm bắt được cái ý nghĩa này. Do vậy tôi nghĩ rằng một tiếng đồng hồ cũng vừa đủ lắm rồi. Thưa quý vị, nói đến cái ngành tâm lý trị liệu của Hoa Kỳ là một cái ngành đang có mặt một cách rất sống động. Thực tế cái ngành tâm lý trị liệu này nó đã có cái gốc gác trên 300 năm rồi, từ một ông tổ của người Đức là Sigmund Freud. Từ cái khía cạnh tâm lý người ta khai thác ra để đưa đến cái khía cạnh là trị liệu những cái cơn bệnh của con người, nó thuộc về khía cạnh tâm lý mà y học không có thể trị liệu được. Ví dụ như chúng ta đau đầu, mổ xẻ, đau bụng hay là giải phẫu thì y học có thể điều trị được, có thể chữa lành được. Nhưng mà có cái bệnh liên hệ đến vấn đề tâm linh thì người bây giờ người ta cần đến Phật giáo. Nói như vậy để chúng ta Tây phương bây giờ rất cần Phật giáo, cần Phật giáo để chuyển hóa những cái khó khăn mà y học không giải quyết được, thì cần cái tâm lý trị liệu này. Trên con đường đi tìm kiếm về Đông phương, người Tây phương người ta bắt gặp một cái pháp môn rất là tuyệt diệu của Phật giáo, đó là pháp môn tu tập thiền định. Cái pháp môn tu tập thiền định này dưới kinh nhìn của Phật giáo là thiền định. Cái danh từ, cái terminology của Buddhism, của Phật giáo là danh từ thiền định. Còn dưới cái nhìn của các nhà tâm lý học phương Tây hoặc tâm lý trị liệu của Mỹ thì người ta nhìn cái phương pháp thực tập thiền định của Phật giáo là cách trị liệu tâm lý. Cho nên cái từ quản trị tâm lý cũng là một cái danh từ mới gọi cho thiền Phật giáo mà thôi, thiền Phật giáo mà thôi. Do vậy hôm nay chúng ta đang ở trong một xã hội Hoa Kỳ này, chắc chắn là quý vị không có ai đi nay rằng từ chối rằng mình là công dân Mỹ. Thầy ở Mỹ 20 năm, 21 năm rồi. Xứ Mỹ là xứ rất nhiều bơ sữa, nhưng mà thầy không thích bơ sữa vì sợ bơ sữa. Bơ sữa vô nhiều cũng có vấn đề. 20 năm rồi mà sáng sữa chiều bơ thì hôm nay chắc cũng béo lắm, chứ không phải ốm như thế này. Giữ được cái thân này là quý vị phải chúc mừng, khỏi có tốn tiền đi witness, đi fitness center hay là đi làm cho nó ốm nào. Và thưa quý vị, ở Hoa Kỳ chúng ta có nhiều phương tiện đi lại bằng xe cộ, do vậy chúng ta ít đi bộ, chúng ta ăn uống nhiều, mà chúng ta làm việc bằng trí óc, do vậy chúng ta còn động lại rất nhiều chất như đường mỡ, chúng ta dễ béo phì lắm. Cho nên quý vị ăn được, ăn chay được, mà đi bộ nhiều thì tốt, để giữ được cái thân cho nó nhẹ nhàng, nó khỏe, có thể trường thọ sống lâu. Để trở lại cái vấn đề tâm lý trị liệu, thưa quý vị, kinh nghiệm bản thân tu học của thầy ở chùa trên 30 năm, cho một kinh nghiệm rất là quý giá mà muốn chia sẻ cho quý vị. Trước khi quý vị đi vào đề tài này, dạ thưa quý vị, lần là cách đây trên 30 năm, lúc ấy chúng tôi ở vào cái tuổi 14-15, trong những giai đoạn binh biến của đất nước thời 65-70-75, là cái giai đoạn vô cùng khốc liệt, hàng triệu tăng bom đổ xuống trên đầu của quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Lúc ấy chúng tôi còn nhỏ, khi 7-8-9-10-15 tuổi thì hàng ngày cũng như hàng đêm phải ngủ dưới hàng. Có những ngày như vậy là toàn là bom rơi, máy bay thả bom, nghe cái tiếng máy bay mà có nhiều lúc xé một thang, điếc một thang. Với cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt như vậy, cái người thanh niên đó, cái người Phật tử đó, lúc ấy 12-13-14 tuổi, cái tuổi lớn lên trong thời chiến tranh, tạo cho mình một cái nhìn băn khoăn khắc khoải. Bây giờ cái tuổi thanh niên bây giờ ở Mỹ 14-15, các em nó thơ ngây vô cùng, nó thơ ngây vô cùng. Thế nhưng cái tuổi của chúng tôi lúc ấy bắt đầu suy tư. Có những lúc ở vào những cái lớp trung học lớp 6, lớp 7, trong học đường thì vang lên những tiếng hát phản chiến, những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, nào là Nổ Gòn Tơ Lớn, nào là Huế Sài Gòn Hà Nội, vân vân và vân vân, nào là Đại Bác Lưu Đen. Người học trò đó có phi tư muốn đi tìm một cái chìa khóa nào đây để mà có thể khóa lại cái cánh cửa của bom đạn, mà mở ra cái cánh cửa của an lạc và hạnh phúc, của hòa bình. Mang cái tâm nguyện đó, chúng tôi đi xuất gia tu học, đến chùa mong rằng sư phụ trao cho một chìa khóa để mở cái cánh cửa hòa bình và đóng lại cánh cửa của bom đạn hận thù. Thế nhưng có thể nói gần như thất vọng rằng là cái ngày đầu tiên đi tu học được sư phụ chỉ trao cho một cái quyển sách rất là mỏng, có chừng 40 trang mà chữ rất lớn, nếu học một tuần lễ thì thuộc lòng. Cái quyển sách đó trong nhà thiền gọi là Thiền Môn Nhật Tụng Thiết Yến. Quyển đó nhắc nhở một hành giả tu hành, mỗi lần làm bất cứ một cái động tác nào đều phải đọc lấy ngâu và thi kệ để nhắc mình đang làm việc đó. Ví dụ như sáng thức dậy thì chú tiểu đó có đọc lên bài kệ rằng khi con thức dậy con có làm gì, cầu cho chúng sanh tất cả đều hướng về cái nẻo giác ngộ an lành. Thiền sư nhắc lại thì dịch cái bài kệ này là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi xin được sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mỗi động tác hành giả lúc bây giờ phải nhắc nhở mình bằng những bài kệ như vậy. Nếu mình đi rửa mặt mình cũng có cái bài kệ, bài thơ nhắc mình. Nếu mình đi tiểu cũng có bài thơ để nhắc mình. Rồi nếu mình đi tụng kinh, mặc áo, đi ra đường, quét nhà, nghĩa là tất cả mọi động tác đi đứng nằm ngồi suốt trong một ngày đó, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ đều có một bài, bài thơ, bài kệ nhắc mình. Tưởng chừng như mình có cái chìa khóa nào là mở được cái cánh cửa hòa bình, thế nhưng chư phụ chỉ trao cho cái đó, dường như mình thất vọng. Nhưng bây giờ suy ra thì cái sự trao truyền đó là một chân truyền, một sự trao truyền đúng nghĩa của Phật pháp. Kỳ thực chúng ta muốn làm gì đi nữa, muốn làm cho xã hội, cho chính mình, cho con người, cho hoàn cảnh chung quanh đó, nếu mình không có thực sự có an lạc giải thoát, mình không có mặt trong sự sống thì tất cả chỉ là ảo vọng. Do vậy cái nền tảng đầu tiên chúng ta phải thiết lập đó chính là thiết lập lại cái con người của mình, thiết lập lại cái đời sống của mình phải thực sự có sự sống. Bởi vì hàng ngày của chúng ta sống trong quên lãng. Quý vị vẫn thật thà mình nhìn lại thế này, một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ, mình có mấy giây phút để sống với mình, hay là giây phút này mình nghĩ đến cái giây phút sắp đến, và hôm nay mình nghĩ đến cái việc của tương lai, hoặc là mình mơ tưởng được quá khứ. Nếu mình mơ tưởng được quá khứ, mình truy tử về tương lai, thì quả là cái giây phút hiện tại mình không có mặt, phải không nào? Mình ngồi đây, nhưng mà mình thân thì là ở đây, nhưng mà tâm thì trôi về quá khứ hoặc là tương lai. Thì cái đó sư phụ của thầy trao cho cái quyển Tỳ Ni Nhạc Dụng, thì kêu đó nhắc cho chúng tiểu đó phải trở lại ngay để có thực sự có sự sống mới làm được cái gì. Cho đến bây giờ cái bài kệ đó, cái quyển sách đó vẫn còn giá trị, và có thể nói rằng là mãi cho đến khi sáu miếng ván của cái quan tài khép lại, cái quyển sách này vẫn còn có giá trị. Nếu như chúng ta chưa thực sự thành Phật giải thoát rốt ráo. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta thực sự mà chúng ta trở về, chúng ta sống như vậy, thì quả là cái phương pháp mà chúng ta thực tập trong Phật giáo đó, nó trở thành phép lạ giúp cho chúng ta có một sự sống thực sự. Hằng ngày chúng ta sống giống như chúng ta chết, chúng ta sống mà chúng ta sống trong quên lãng, giống như chúng ta cái xác chết nằm đó, nhưng thân tâm chúng ta trôi dạt chỗ khác. Một người chết đi là một người có cái xác chết nằm đó, không có cầu cửa, nhưng mà thân tâm họ đã đi đầu thai. Thì nếu chúng ta thực sự có cái xác đó mà thân chúng ta không trụ ở đó, thì quả là cũng không khác gì người chết. Do vậy có được cái bài kệ để nhắc nhở chúng ta thực tập, thì là chúng ta có sự sống. Chúng ta có sự sống nhiệm màu 24 giờ là 24 giờ chúng ta sống trọn vẹn, nhưng mà là chúng ta có sự sống. Quý vị cứ biết rằng là mỗi một năm ở Mỹ có 2 triệu người chết. 2 triệu người chết này, đây là cái thống kê của chính phủ Mỹ. Trong đó có đủ thứ chết, mới sinh ra đã chết, tai nạn chết, bệnh này bệnh kia chết, rất nhiều thứ bệnh. Nhỏ chết, lớn chết, già chết. Đó là một cái thống kê rất tổng quát. Một năm có 2 triệu người chết. Nhưng mà có 1 triệu người chết vì những lý do không đáng chết, mà Phật giáo sẽ giúp cho những người này sống. Cho nên cái từ nhà quê mà thầy gọi một triệu người chết này á, là chết lặng nhắc, chết lặng sạc, chết không đáng chết. Còn cái từ nào để gọi cho cái từ chết mà không đáng chết không? Thưa quý đạo hữu,
chết oan,
chết oan, chết oan, chết lặng sạc, chết lặng nhắc, chết gì nè, chết không đáng chết. Những người gọi là chết oan, chết lặng sạc, chết lặng nhắc, chết không đáng chết, những người đó phải được sống. Cho nên Phật giáo chúng ta cống hiến được gì cho xứ đất Hoa Kỳ này để cứu 1 triệu người một năm không chết, hoặc là cứu hàng triệu người khác bị những cái bệnh mà thiền tập Phật giáo có thể chuyển hóa được, để 1 triệu người khác không vào bệnh viện, để đem cái tiền đó cứu giúp hàng tỷ người trên thế giới đang bị đói kém. Nào cái chuyện là về cái chuyện ví dụ như là cancer thôi, một năm ở nước Mỹ chúng ta tốn bao nhiêu trăm tỷ đô la để trị cái bệnh đó. Nhưng nguyên nhân của bệnh cancer này Phật giáo thiền có thể chuyển hóa được, có thể giúp cho họ sống được. Cho nên thầy gọi thiền Phật giáo như là một phép lạ cứu những người chết sống được. Trong đó chúng ta, chúng ta là những người đang lâm vào tình trạng này. Cho nên thầy nói thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu Hoa Kỳ là chúng ta nói đến những người Việt Nam chúng ta đang sống tại xứ đất Hoa Kỳ này. Và chắc chắn không quý vị nào đi na rằng mình là công dân Mỹ, mình là người Mỹ. Có bây giờ quý vị về Việt Nam nói rằng tôi hoàn toàn là người Việt hay không? Về Việt Nam mình cũng nói là mình Việt kiều con này chứ. Có quý vị nào đòi về Việt Nam trong ở luôn 100% không? À, ở chùa Từ Quang San Francisco thì ở đó cách đây mười mấy năm rồi. Có gặp một cụ bà, cụ năm nay mới thầy mình gọi điện thoại hôm qua để hỏi thăm sức khỏe cụ, thì cụ được 101 tuổi. Mà cách đây 15 năm, sau khi ở Mỹ 5 năm, cụ chán quá đi. Cụ nói ở đây có miệng nói không được, có chân mà không đi được, có người con gái săn sóc rất là chu đáo, thế nhưng cụ không bằng lòng. Xin năn nỉ người con rằng con nên thương mẹ, hãy mua vé quanh quê cho mẹ về Việt Nam mà không bao giờ trở lại Mỹ. Bước về Việt Nam, cụ nghĩ rằng có bà con hàng xóm láng giềng vui hơn. Hả? Các cụ ở đây có cụ nào muốn về Việt Nam sống vậy không? Hãy thật thà khai báo giơ tay đi. Không có công an đâu, mình sợ đây không có công an đâu. Nhưng mà cụ ấy sau khi người con chiều lòng mẹ mua quanh quê về, thì cụ sau khi ở 3 tháng cụ xin con ơi con mua vé cho mẹ trở lại Mỹ. Mình ở Mỹ thời gian rồi, cái môi trường đời sống nó vậy, cái tiện nghi làm cho mình quen đi. Về Việt Nam nó vậy, nhiều cái chuyện dĩ nhiên mình có thể giải quyết được. Một khía cạnh tâm lý tình cảm, đời sống của người già không cô đơn, có bạn bè hàng xóm con cháu này nó vui. Nhưng mà rồi ra cái nhu cầu đời sống vật chất sau khi chúng ta ở đây rồi, chúng ta quen đi, lại khó, lại muốn trở lại. Đi ra đường bụi bặm, bệnh tật lại emergency, không có xe chở, tính ra đủ thứ. Ở đây vẫn hết, cuối cùng cụ trở lại. Bây giờ cụ sống 101 tuổi, cụ vẫn còn cuộc sống. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là chúng ta là những người Mỹ, dù muốn dù không trở thành công nhân Mỹ. Cho nên chúng ta đang rơi vào cái tình trạng, chúng ta đang ở trong cái trận đồ mà chúng ta làm sao để chúng ta thoát ra. Còn nếu không, chúng ta rơi vào trong cái số người 1 trong 1 triệu người chết này oan uổng lắm. Cho nên mình đi tu, đi tu về chùa mục đích để cứu sống cái tình trạng này. Cho nên Phật giáo chúng ta cống hiến gì cho đất nước này, và Phật giáo chúng ta có lợi gì cho chính bản thân này, thì thầy phải nói rằng thiền Phật giáo thì giúp cái này. Cái điều này được thống kê rất là rõ ràng cụ thể trong cái ngành tâm lý trị liệu của Hoa Kỳ. Các trường đại học họ thống kê rất là rõ, người ta đã và đang áp dụng cái pháp môn thiền tập trong Phật giáo để cứu vãn cái tình trạng lâm nguy, có thể nói là vô cùng khó khăn của xã hội này. Phật giáo đang có sứ mạng cao cả đó. Cho nên nhé, cái đề tài hôm nay hy vọng rằng sẽ soi sáng cho mọi người ở đây một cái pháp môn rất đơn giản, thiền. Thầy bảo đảm quý vị, nếu quý vị thực tập thì quý vị sẽ không chết như những người chết lặng nhắc, chết lặng sạc. Người ở Mỹ người ta nói rằng there's no free lunch in America, tức là không có bữa ăn nào mà không trả tiền ở Mỹ chứ. Nhưng mà a lot of free lunch in Hải Đức Temple, here in this temple, quý vị sẽ có rất nhiều bữa ăn free ở đây. Mà thầy bảo đảm với quý vị phải trả tiền để có ở Mỹ để có rằng guarantee. Có bây giờ quý vị nói tôi có guarantee chiếc xe 5 năm 3 năm mà không có trả tiền đâu. Nhưng mà Thích Thành Tôn ngồi ở chùa Hải Đức nói rằng có guarantee ở đây nếu quý vị thực tập thiền. Và pháp môn thiền sau này, cuối cái phần pháp thoại này, thầy sẽ chia sẻ với quý vị rất đơn giản một kinh nghiệm bản thân của thầy trên 30 năm thực tập. Cái pháp môn này đơn giản lắm, đơn giản lắm, không tốn tiền mà quý vị có thể cứu vãn tình trạng này được. Thì trong số chúng ta sẽ rơi vào một trong hai trong triệu người chết không đáng chết, mà 50% của số triệu người là thành phần trẻ không. Cái phần trẻ ở đây là cái tuổi trung học high school và tuổi mới vừa có bachelor degree hay master degree lao vào xã hội đi làm ăn đi cày rồi nhà rồi xe rồi đủ thứ nó lôi trong cái tặng đồ này không đủ thì giờ mà thở chết quan ức. Quý vị, cái bệnh này hiện bây giờ tại Mỹ có, nó tạo ra những cái nguyên nhân đó và nó cái chết nó là hypertension. Cái bệnh này cái danh từ chung nó Mỹ hypertension, nó là những cái bệnh như là mình bị cao máu, high blood pressure, hay là bệnh stroke, hay là bệnh nhồi cơ tim, heart attack. Ba cái bệnh đó là khủng khiếp nhất ở Mỹ này. Cách nào để chúng ta giải quyết? Ở đây quý vị nào có cao máu không? Tại sao? Làm kịp thời giờ thở. Việt Nam đó, nó có cái cách để mình điều trị. Có nhiều người bị Việt Nam là cái trường hợp có thể tương tự ở Mỹ đi. Nhưng mà làm sao để chuyển hóa cái đó? Thầy đã qua Mỹ trên 20 năm. Sau này thì ở miền Bắc California, ở chùa Từ Quang San Francisco, ở tu viện Kim Sơn và cũng đi học về nơi. Và mới có một duyên mới là về nhận lãnh hướng dẫn và lãnh đạo tinh thần chùa Trúc Lâm ở thành phố Chicago cách đây được 4 tháng. Khi về đó thì mùa đông lạnh lắm, các đệ tử mới có thầy về cho nên cũng săn sóc kỹ lắm. Lấy hẹn bác sĩ để cho đi thầy đi physical check up, check thử máu, thử đồ đúng hết. Thì xem ra rất là tốt, phổi cũng rất là tốt, áp huyết cũng rất là tốt, có thể nói là perfect 100%, có thể 99%, còn cholesterol có một chút thôi, chỉ cần đi bộ một chút là hết. Thì rõ ràng bác sĩ đó khám kỹ lắm, bác sĩ khám tới đo tới tim mạch coi, bác sĩ tim này cũng tốt quá. Cái thầy về thì nó đùa với các đệ tử chùa, cái bác sĩ nó là bác sĩ nên nó rằng tim thầy chưa bao giờ rung động. Thưa quý vị, thầy ở Mỹ 20 mấy năm mà giữ được sức khỏe thế này không phải chuyện đơn giản. Chuyện ăn uống thôi, quý vị ăn mình tay đồ ăn quá nhiều, mình ăn không đúng liều lượng là rồi mình dễ đi lắm. Cũng có những thầy, có những vị mà không biết ấy là 50 tuổi đã nằm chỗ rồi, bởi vì dư máu, dư đường, từ cái chuyện dư đường, rồi dư mỡ, rồi cholesterol, rồi diabetes, đủ thứ, rồi nó biến chứng mà nằm một chỗ. Mình áp dụng phương pháp thì bên cạnh đó có cái đời sống, mình sống biết điều hòa, ăn uống, thì hy vọng chuyển hóa được cái đời sống khó khăn này. Do vậy á, quý vị nhớ rằng chúng ta là một trong 1 triệu người có thể phải chết. Tuy nhiên có thiền Phật giáo hy vọng rằng chúng ta sẽ chuyển hóa được cái tình trạng này, chúng ta sẽ sống đến 101 tuổi như cái cụ mà thầy nói như vậy đó. Có một số nguyên nhân tại sao 1 triệu người đã chết oan như vậy. Người ta thống kê trong cái khía cạnh phân tích cái đời sống cái xã hội này có 4 nguyên nhân chính. Nếu quý vị xét rằng mình không có 4 nguyên nhân này thì quý vị không cần nghe pháp thoại này nữa, mà quý vị có thể thênh thang Thứ nhất là vấn đề ăn uống của chúng ta. Chúng ta ăn uống không thích hợp. Không thích hợp là sao? Chúng ta ăn rất nhiều nhưng mà chúng ta không có tập thể dục. Đấy. Hoặc là chúng ta ăn những cái món ăn mà không đủ thời giờ để nấu. Chúng ta ăn cái gì cũng là muốn cho nhanh hết, không có thời giờ mà. Fast food, instant noodle, instant coffee, cái gì cũng instant hết, gì cũng nhanh hết. Kiểu như tôi mang kiểu trẻ mà ăn ăn cho rồi đi. Có nhiều người lái xe mà ăn đi xe nữa. Thầy có gặp một cái một vị Phật tử rất là thân, vợ của một bác sĩ ở Orlando. Hôm qua thầy được đệ tử đưa đi thăm tu viện. Trên xe đệ tử đó nói là con có thời giờ, buổi sáng dậy phải làm đồ ăn bỏ trên xe. Khi nào đèn đỏ lái xe đi sở làm đèn đỏ ngồi ăn chút. Khi mà đèn đỏ xong ăn đầu tiên bắt đầu lái tiếp. Đến chỗ nào gặp đèn đỏ ăn được. Như vậy là không có thời giờ để ăn. Ăn như thế là sao? Đồ đâu có tiêu được. Mà thần kinh của quý vị như thế nào? Phải căng thẳng nữa. Từ căng thẳng đó thì căng dùng thời gian là hai blood pressure nó lên thôi. Nó đơn giản như vậy. Còn ăn những món ăn không thích hợp nữa. Bây giờ có tình trạng gì? Bird flu quý vị đã biết chưa? Sợ thịt gà chưa? Nhưng thích ăn thịt gà cứ ăn tiếp. Ăn là virus thì virus cứ ăn đó nè. Rồi mad cow đã có rồi nè. Bò điên có rồi, nay mà heo điên đó là quý vị đi tu hết. Gà điên, bò điên, heo điên là hết. Còn gì nữa? Cá điên luôn, tôm điên luôn, cua điên luôn. Quý vị phải ăn chay hết lần phải nhất. À, những món ăn thực phẩm đó, trong đó có nhiều vi trùng lắm rồi. Trong ngành y học người ta nói cái thân mình có 3 tỷ con bacteria, tức là cùng vi khuẩn. Nó cũng ghê gớm lắm, nó cùng vi trùng trong thân này. Xin đừng có thêm vô nữa. 3 tỷ con đi đủ lắm rồi, xin đừng có thêm vô trong cái body này nữa. Đừng á, đó. Cho nên là bò điên, gà, vịt. Rồi nam ra thầy làm cho heo điên đó là thôi cái gì thì tôi. Quý vị ăn rau, ăn chay đi. Có một thượng tọa ở chùa Việt Nam, thượng tọa Thích Nguyên Hạnh nói thế này. Lời này của Thích Nguyên Hạnh chứ không phải Thích Hành Tôn đó. Nói rằng quý vị ăn là ăn sắc chết của chúng sanh. Vậy ăn mặn ăn sắc chết chúng sanh thì coi quý vị thấy không? Có bây giờ quý vị mà ăn được ăn sắc chết của người mình dám ăn không? Mình không ăn. Nhưng mà sắc chết chúng sanh ăn không à? Giá trị chứ. Quý vị thấy không? Đồ ăn của mình ăn hoàn toàn ăn sắc chết của chúng sanh. Thầy nói con nó ghê lắm, để cho mình bớt ăn hay nó đi mình tập ăn chay rất nhẹ nhàng. Ghê lắm, thầy dạy một cái pháp môn ghê lắm à, chắc chết của chúng ta nếu mình ăn được. Cho nên bây giờ mình ăn chay thì nó nhẹ à. Đó là cái vấn đề ăn uống, ăn không có thì giờ ăn không đủ để mà nhai nữa. Rồi ăn á, những cái món ăn mà nó thích hợp cho cơ thể này thì rõ ràng như vậy là chúng ta phải ăn thế nào đó một cái cách ăn. Thứ hai là ít khi vấn đề đi bộ. Bây giờ ở đâu chúng ta có xe đi một chút chừng có một mai là nhảy lên xe đi rồi. Đó là cái mà chúng ta dư đường dư mỡ. Thầy có cụ ông ở nhà mới từ trần cách đây 8-9 tháng, 85 tuổi. Cụ ông có thì cơ hội để đi được xe nhiều như chúng ta không? Của người rất là mảnh quắc thước, của cao ráo mà cao hơn thầy. Cũng không có cholesterol, đường áp huyết gì hết. Một ngày á, những cái lúc mà đi làm á, cụ đi bộ tới 30 cây số. Những cái mùa đường, mùa gặt xong rồi đó, cụ có đi buôn đường 2 giờ sáng qua lo rồi, 3 giờ sáng qua đi rồi. Quý vị nào mà ở Quảng Nam là biết, từ Đại Lộc mà đi Hà Lam, Tam Kỳ rồi đi về, sáng đi chiều về, quý vị biết 30 cây số. Đi vậy, mở đường đâu còn nữa. Mở đường đâu còn, quý vị thử đi bộ coi là tiêu đường thì mở liền. Cho nên một ngày quý vị đi bộ chừng 1 tiếng đồng hồ là dứt khoát. Mở đường không còn như đâu. Tại sao mình để cho những cái cơn bệnh nó xâm nhập mình một cách vô lý như vậy? Đấy. Có một vị hòa thượng bây giờ ngày 87-88 tuổi rồi. Quý vị biết hòa thượng nào? Hòa thượng Thích Tâm Châu. Ngài có pháp môn trong này, Ngài đi bộ. Ít, nghĩa là lúc nào có cơ hội đi bộ là Ngài đi bộ. Đi bộ như vậy nó làm cho mình thư giãn được các cơ bắp thịt. Và một cái hay nhất ấy, là nó tiêu bớt những cái chất cholesterol trong người, trong mỡ, trong đường chúng ta. Năm 1992 ấy, khi cái chùa Viên Giác của Thượng Tọa Thích Như Điển, Thượng Tọa Âm Phương Trượng về đây hướng dẫn trưởng phái đoàn trong cái trong lần hoàn pháp này, cái lễ khánh thành thì cung thỉnh khoảng trên 100 vị tăng ni đến. Chùa không đủ chỗ ở cho nên ở khách sạn. Thì từ khách sạn về chùa đi bộ có nửa tiếng hồ, thì nhà chùa vẫn có xe đưa đón. Thế nhưng Hòa Thượng từ chối không đi xe. Anh em thanh niên trẻ của chúng tôi lúc đó thì nhảy lên xe nói chuyện của như thế giới gặp nhau mà, nói chuyện lô vô đủ thứ trên xe đấy. Nhưng Hòa Thượng nó nói để cho Hòa Thượng đi bộ. Hòa Thượng này nghèo đó, không có tiền cho bác sĩ đâu. Chính cái đó, Hòa Thượng đi bộ từ khách sạn về chùa. Đáng lý cái chỗ cái thầy ở về đây đi bộ nửa tiếng là phải, nhưng mà đi qua đường em đi xa lộ không có chỗ đi bộ, cho nên đi bộ là tốt nhất, đi bộ là khỏe. Hòa Thượng bây giờ Ngài 87-88 tuổi, Ngài rất là khỏe. Quý vị đã từng chứng kiến gặp Ngài thì biết rằng cái pháp môn rất là tốt. Cho nên quý vị cố gắng phải đi bộ. Khi mà quý vị đi bộ có nhiều cái lợi, cái lợi cho sức khỏe của mình, một cái lợi quý vị có thể để tiết kiệm được tiền. Bây giờ người Mỹ chúng ta xài cái nhiên liệu trên thế giới quá nhiều. 1/3 năng lượng trên thế giới là người Mỹ chúng ta. Chính chúng ta là những người đang tiêu xài. Mà quý vị biết nó cần bao nhiêu triệu năm để nó kích động như vậy không? Cái năng lượng, cái energy nó có như vậy, không phải là mở mắt lên mà có. Nó phải có hàng trăm, có thể hàng triệu năm, hàng 50 triệu năm mới có được. Chúng ta xài trong vòng 20-30 năm là hết, 200-100 năm là hết, cho con cháu chúng ta lãnh đủ. Con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ, con cháu nó không có những thứ đó để mình xài. Đó, lúc đó nó trách chúng ta cũng trễ rồi. Còn nếu chúng ta xài nhiều thì chúng ta cũng thải những cái chất đó ra trên vũ trụ trong vòng khí quyển này, air pollution. Quý vị biết cái tình trạng thay đổi về khí hậu và gây những cái trận bão tố tornado, hurricane vừa rồi, Katrina hay là tsunami, là nguyên nhân chính các nhà khoa học đã phân tích rằng do con người trên này xài thiếu thực của mình. Cho nên chúng ta phải cảm thấy, chúng ta cảm thấy bây ông cha nói Chúa giận dữ phạt bị người ta lên án quá, nhưng mà cái nguyên tắc phân tích đó là do chúng ta xài quá nhiều, nó làm upset cái environment thế này. Và quý vị thấy rằng là năm này, ví dụ ngay cả thành phố Chicago đó, mỗi một những năm kia Chicago là mùa lạnh khủng khiếp. Nghe đến nói Chicago là không ai muốn về, nhưng mà thích thành tố là dám về. Nhưng mà về thì mỗi tháng vừa qua, mùa tháng 11 có một trận tuyết, rồi tháng 12 cũng có một trận, tháng 1 cũng có một trận, tháng 2 có một trận, tháng 3 rất không là gì cả. Nhưng mà tính toán lại để thấy là chúng ta gây cái xáo trộn cho sự vận hành của vũ trụ này, chúng ta cũng chịu một phần trách nhiệm đó. Do vậy cái vấn đề không những chỉ giúp cho sức khỏe chúng ta đi bộ mà chúng ta còn, chúng ta thông minh mà, chúng ta tỉnh thức, chúng ta sống thông minh mà tỉnh thức, chúng ta sống thế nào để cho người sau còn được sống nữa, chứ không phải chúng ta xài hết rồi con cháu chúng ta là không có để mà sống mà xài nữa. Đó là hai cái nguyên nhân mà chúng ta ít đi bộ. Chúng ta ăn không có điều độ, ăn không đúng phương pháp để rồi gây ra những cái bệnh mà nghiêm trọng nhất ở Mỹ là hypertension đó. Cái bệnh nữa, cái nỗi buồn và đau khổ của chúng ta khi người thân trong gia đình của chúng ta bị chết đi, đây là cái nỗi đau khổ đau nhất. Nó có từ khi ra ngoài không? Cho nên Đức Phật nói là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, bệnh là khổ. Trong gia đình chúng ta mà có một người thân mà chết thì chắc chắn chúng ta phải khổ. Nhưng mà chúng ta làm sao, là Phật tử chúng ta làm sao đây? Chúng ta xem chưa bao giờ chết, chưa bao giờ sanh mà chưa bao giờ diệt, thì xác chi phải có sự chết để mà chúng ta đau khổ. Rồi ra chúng ta phải chết. Nhưng mà làm sao chúng ta chết mà chúng ta vẫn thấy sống. Nghĩa là trong sanh tử chúng ta thấy niết bàn. Đây là một cái triết lý rất là màu nhiệm, rất là sâu sắc. Thầy nghĩ là tất cả mọi người đây có thể hội nhập được, có thể nắm bắt được, không cao siêu. Bây giờ thì thử kể thế này, câu chuyện rất là đơn giản thế này. Mình khổ đau vì người thân trong gia đình chúng ta. Cái nỗi khổ đau, cái nỗi buồn bực, dằn vặt, lo âu, mất ăn, mất ngủ, nó là nguyên nhân gây cho những cái cơn bệnh. Bây giờ mình vui đi thì những cơn bệnh này sẽ không có. Làm sao nói rằng người thân trong gia đình mình thế mà mình không có cảm thấy khổ đau. Hình như máy lạnh mình hơi lạnh. Thưa quý vị, mình phải biết rằng là hàng ngày hoặc là hàng tuần chúng ta đã về chùa, chúng ta tụng bài kinh này là cốt tủy của tư tưởng Bát Nhã của Phật giáo. Bài tâm kinh Bát Nhã, nếu quý vị thể nhập được tư tưởng đó thì chắc chắn rằng quý vị sẽ trở thành bất sinh bất diệt. Quý vị có chết mà quý vị vẫn thấy quý vị sống niên như thế nào? Thế nào là sắc tức thì không, thế nào là không thì sắc. Một câu đó. Để tin tưởng là quý vị ở đây ai cũng có cơ hội để tụng cả 100 lần rồi, chứ không phải 1-2 lần này. Nhưng mà làm sao thể nhập được tư tưởng nó được sống, để đưa cái tư tưởng nó vào trong từng hơi thở, từng bước đi, từng nụ cười, từng tiếng nói của mình, để rồi mình chết mình chưa bao giờ chết. Đấy. Bây giờ mình có, bây giờ quý vị hỏi rằng là quý vị sinh ra, quý vị sinh ra từ lúc nào? Cái thân quý vị có đây là có phải của quý vị không? Mà để rồi quý vị mất đi, hay là người thân của mình chết đi mình đau khổ? Cái thân mình có đây không phải là của mình, thì tại sao mình phải đau khổ khi mình mất đi cái thân này? Cái câu nói đơn giản như vậy, câu hỏi đơn giản như vậy, chúng ta cũng có cái câu trả lời rất là cụ thể dễ dàng. Trước khi quý vị sinh ra, quý vị là gì? Quý vị là gì? Quý vị là một cái con tinh trùng rất là nhỏ, mà cặp mắt thường quý vị không bao giờ thấy được, mà phải dùng kính hiển vi quý vị mới thấy mình là cái gì. Và trước khi quý vị sinh ra, quý vị là cái trứng rất là nhỏ trong bào thai của mẹ. Nếu không có kính hiển vi thì quý vị cũng không thấy được mình là gì. Thì sau khi sinh ra như thế này, nhờ cha mẹ, nhờ ăn uống, nhờ hàng triệu triệu thứ trên trần gian này ra cái thân này, như vậy cái đó là của mình. Hàng triệu cái yếu tố không phải là của mình đây, nó đâu phải là của mình. Tại sao có cái này mà bám cái này mà cho đau khổ? Phải không nào quý vị thấy rõ nè? Nước uống quý vị có lấy ra từ đâu? Người ta nói rằng thân này có đến 75% là chất nước trong này, từ mão, huyết, mủ, nước uống. Còn 25% là xương thịt. Ngay cả nước nó không phải là của mình, nó là mây, là trời, là đủ thứ, là tháng khí, là dưỡng khí, là oxy, đủ thứ. Nó kết động thành nước trong mình, nó không phải là của mình. Cho nên mình không làm chủ được nó. Nó đến là nó đến, nó đi là nó đủ yếu tố là nó tụ lại, mà hết yếu tố là nó tan đi. Nếu mà mặt trời nào mà đến với chúng ta, sát chúng ta nó nóng đi ấy, thì rõ ràng hơi nước rồi nó xèo, nó bay cháy đi. Đó là cái thân này nước. Rồi xác thịt này nữa. Xác thịt này nó xương, khi thân xuân thì nó cứng, có thể chống đỡ được, mà khi tuổi già rồi đụng đau nó gãy đó và đi không được, thì nó là mấy cái giai đoạn trụ nó rồi nó tan. Và mình quán chiếu thật kỹ để thấy thân này không phải là của mình, ngay cả tư tưởng của mình nữa. Nếu mình sinh ra mình không có lời ru của mẹ, không có bài hát quê hương tình tự dân tộc, thì bây giờ mình có thể trở thành một tên đồ tể. Không có lời ru của mẹ, không những bài hát, những bài công dân giáo dục đạo đức của Phật giáo, của các tôn giáo cho mình, bây giờ mình có thể là một tên đồ tể, một tên hải tặc. Cái con người của mình ở đây kết động là con người tốt đẹp đó, nó cũng chính là cô động từ cái gì? Phải chăng nó cô động từ những dòng tư tưởng tốt đẹp? Nó cũng phải là của mình. Cái con người tốt đẹp của mình này cũng phải là của mình. Rồi cái sắc thân mà của mình có đây cũng phải của mình. Như vậy nay mai nó tan rã có gì để mà bằng thân? Không. Sao tại sao phải đau khổ? You are crazy. I'm sorry to say that. Mình lấy cái gì không phải của mình để cho của mình rồi mình đau khổ. Bây giờ quý vị chỉ được quý vị làm cái gì cho thầy con? Nếu không có mặt trời kia, quý vị cũng chết ngay tức khắc. Nếu không có mặt trời kia, bây giờ cái nhiệt độ xuống minus bao nhiêu? 300 độ. Minus từ chừng khoảng 25 độ quý vị phải có máy sưởi rồi, ra ngoài là đi đời rồi. Về về có trên không? Như vậy quý vị tồn tại là tồn tại nhờ mặt trời. Phải không? Có một cái ví dụ này cụ thể hơn để quý vị thấy và thấy rất rõ, phải nói toàn móng heo ra để quý vị thấy cái này, để quý vị thấy rằng mình chưa bao giờ sinh, quý vị chưa bao giờ diệt và chưa bao giờ mình có chết, chưa bao giờ sinh, chưa diệt, bất sanh bất diệt mới bắt cấu bất tịnh bất tăng. Bây giờ thầy nói nếu các thầy không đi tu nha, bây giờ thầy nói thầy thầm nói gì nha, mà thầy thích ăn thịt gà nè, từ nhỏ bây giờ đến 50 tuổi thầy thật thà khai báo là 50 tuổi rồi đây, ở Mỹ người ta không có nói tuổi đó, ta sẽ già thầy năm 50 tuổi thầy thích ăn thịt gà. Bây giờ trong thân này có cả trăm con gà không nè, có tới không nè, một đến ta. Nhưng mà bác mà nuốt đồ gà chết thì thầy nấu bồ đề gai liền, thằng gà chết chắc nói gì dễ dàng không, thầy mới giống nói vậy, không ai giống. Nhưng mà thực sự trong này có trăm con gà chết trong này, thấy chưa? Nếu mình thích ăn gà chết, gà nhỏ thì bây giờ mình có trăm con, ai nấu đồ gà chết mình nấu bồ đề gai liền, rõ ràng mình điên đảo mộng tưởng, mình sống trong điên đảo mộng tưởng, cái thực mình không chấp nhận. Rồi mình nổ bồ đề gai lên, mình làm phiền người ta, mình làm phiền chính mình, mất ăn mất ngủ mình đau khổ, phải không? Là mình rồi ai ai thích ăn thịt bò hả? Nhỏ chờ bây giờ quý vị thích ăn thịt bò, thầy ăn thịt bò, thích ăn thịt bò. Giờ trong thân này thầy có ít nhất 20 con bò, mà nó đồ bò chết là mệt lắm ghê, cứ đồ ngu như con bò là mệt lắm. Yeah, you see, mình sống với những ảo tưởng hàng ngày, mình biến lớp cái body này, cái thân và tâm này bằng những cái thứ không thực, rồi mình chết đi, mình đau khổ cũng chạy đủ theo cái không thực đó. Cho nên mình phải quán chiếu thế nào, mình chưa bao giờ sanh, mình chưa bao giờ diệt, mình đến với đây nhân duyên nghiệp lực này, rồi mình cũng sẽ ra đi với cái dòng tâm thức này. Mình đi đâu à, làm sao chúng ta đến và chúng ta đi một cách khứ lai tự tại đó. Chuyện này rất là dễ quán chiếu, ai quán chiếu được quán chiếu và thấy như vậy để quý vị thấy mình chưa giờ sinh ra. Tại sao mình lo chuyện mình phải chết đi? Chính mình chết đi cũng phải là chuyện đáng nói, hồi gì mà người thân mình chết đi mình đau khổ. Cho nên Đức Phật nói sanh lão bệnh tử chúng sanh khổ, như Đức Phật chúng bây giờ thấy cái chuyện đó. Khi ngài chứng ngộ được cái pháp duyên sinh à, Đức Phật thành đạo là thành cái gì? Quý vị bây giờ có đọc một bài kinh nào mà để nói nó Đức Phật thành đạo là thành cái gì không? Chứ mình nghe nói của ngài thành đạo là ngài giác ngộ hoàn toàn, ngài vượt hết khổ đau sanh tử, đúng đúng. Nhưng mà cái mà để mổ xẻ mình có thể học hỏi được, mình thành như Đức Phật được là như thế nào? Cái bài kinh gọi là kinh Phổ Diệu, Đức Phật nói rằng là trước cái giờ thành đạo, ngài ngồi ngài quán ngài thiền định, ngài quán chiếu, ngài thấy thân này không phải là của ngài, và tất cả mọi hiện tượng trên trần gian này là do duyên sinh mà nó giả hợp nên, thì ngộ như vậy đó là thành đạo. Thân này không phải là của tôi bởi vì nó duyên sinh, chúng tôi không còn khổ đau như vậy là tôi chứng ngộ được cái pháp duyên sinh đầu tiên nữa. Chúng ta phân tích chia sẻ như thế à, để chúng ta thấy rõ ràng là thân này không là gì cả. Nếu quý vị có một cái nhìn xa hơn, bây giờ thỉnh thoảng chúng ta đi máy bay nhiều, chúng ta nhìn trên trần gian, nhìn xuống dưới này mình là cái gì? Mình thấy con người mình như hạt cát. Mình ngồi đây mình thấy con người mình to, nhưng mà lên máy bay nhìn xuống một người đi như hạt cát. Mà giữa vũ trụ bao la này á, thì cái quả đất này cũng như hạt cát. Hạt cát nó bay trên không gian, nó bay đầy mà bay. Thân này là gì đó? Một cái bằng cấp quán chiếu như vậy, quý vị thấy quý vị chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt, thì có chi ra khổ đau. Phải không nào? Quý vị có thấy khổ đau không? Đọc lại bài kinh Bát Nhã quý vị sẽ thấy điều này. Điều này rất là rõ. Hồi nãy nói tới cái chuyện ăn uống, chúng ta ăn mà chúng ta không quán chiếu, trong thân này chúng ta đã có 300 tỷ con vi trùng rồi, thêm vô nữa. Bây giờ có cách này nữa. Hồi nãy cái cách nói rằng là của một cái thượng tọa kia nói là mình ăn sắc chết, mình ghê đúng chứ mà. Nhưng bây giờ có cách nữa. Cách này á, nhờ bác sĩ Minh Quang hả? Quang Minh hả? Bác sĩ Đức ra cho quý vị mỗi người một cái microscope mang vô trước khi ăn. Mang lên đầu nhìn cái dĩa đồ ăn mình thấy nó quậy ghê lắm. Thấy bao nhiêu vi trùng hoặc bacteria nó quậy ghê lúc đó mình không ăn. Không ăn. Thì bác sĩ có thấy rõ gì đâu. Rất là dễ. Mang vô một dĩa đồ ăn. Một cái đồ hôi hôi mà thui đó thằng ghê lắm. Thêm một cái sự kiện nữa, có ba sự kiện vừa rồi kể nghe. Chúng ta ăn uống không đúng phương pháp. Thứ hai nữa, chúng ta không tập thể dục. Thứ ba nữa, chúng ta buồn khổ vì người thân chúng ta trong gia đình. Đau khổ, đây là một cái nỗi đau nặng nhất trong gia đình mà nó chi phối con người chúng ta. Có một cái nữa, đời sống xã hội này chung quanh chúng ta. Chúng ta ở Mỹ, chúng ta đang lẩn quẩn trong cái vòng lẩn quẩn này. Nếu chúng ta không bán xíu, chúng ta cũng chết quan hức. Cái môi trường đời sống chung quanh chúng ta nó đưa đẩy chúng ta phải sống một đời sống trong tình trạng luôn luôn là báo động. Luôn luôn báo động. Chỉ đi ra đường thôi hả? Đi ra đường thôi mình thấy bao nhiêu chuyện hào hoa không nó lôi cuốn chúng ta, xe cộ nhà cửa. Mình không đủ tiền bạc để mua những chiếc xe tốt. Mình đi xe là 2,000. Thấy người có thể xe 2,005 thì mình phải tính sao đây chứ hả? Đó, cái đó là cái stress, environmental stress. Làm sao chúng ta quán chiếu được để chúng ta không chạy đuổi theo những cái đó. Thế, anh đang ngồi lái xe nghe nhạc tỉnh táo vui vẻ này. Chị ngồi bên này, anh ơi anh, mình cũng ngon lành lắm thế mà tại sao đi đời xe 2,000, con nhỏ hắn chi là muốn đi xe 2,005 rồi. Thì nói còn nói đó chứ gì, anh ăn không ngủ được, không ăn ngủ được đâu. Bây giờ làm sao đi cài hai chốt để có chiếc xe 2,006 cho em đi chứ, có không? Cái đó là một cái thực tế tâm lý xã hội nó thúc đẩy con người chúng ta như vậy. Có một hòa thượng, hòa thượng Tiên Hóa ở Vạn Phật Thành, quý vị biết hòa thượng không, quý vị bây giờ đến đó chưa? Vạn Phật Thành ở Eureka, ở trên Golden Gate đi lên San Francisco lên khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta đang ở trong xã hội mà cái đời sống vật chất nó chi phối chúng ta rất nhiều. Chúng ta khổ, chúng ta chết vì nó. Chúng ta đang ở trong tình trạng này. Hòa thượng Tiên Hóa ví dụ TV của chúng ta đang xem nó giống như con bạch tuộc, nó hút máu quý vị hàng ngày, nó móc túi quý vị lúc nào quý vị mà. Mình đóng cửa có biết chữ trời trăng mây gió, nhưng quá cái TV mình thấy cái gì, nào là xe, nào là nhà, nào là cửa, nào đô la, nào hộp xoàn, nó hấp dẫn vô cùng. Cái đó mình đi cài để mà chạy theo cái TV. Riêng cái TV không, quý vị đã thay đổi bao nhiêu lần từ khi qua Mỹ đến giờ. Quý vị có 20 năm thay đổi mấy lần TV rồi. Bây giờ có flat screen nè, cái dung dung dập dập chặt nhà dục đi còn xài được dục. Có những người mua về để, có những người không muốn cụ cửa nữa, cắn luôn thì xí lên ngồi ngửa lên nằm ngửa của anh nè. Có chưa? Đó, những cái đó này có biển lắm. Nó móc túi mình. Hòa thượng nó không bình tục, nó vô trong nhà mình, nó móc túi mình lúc nào đó. Mà làm bao nhiêu dốc cũng không đủ hết. Làm 40,000 nó không thấy đủ. Là sao? Đó là bốn những cái nguyên nhân trong đời sống chi phối chúng ta, cái đời sống vật chất lâu của chúng ta. Quý vị coi thử, mình là đệ tử Đức Phật, mình làm thế nào để giống Đức Phật chút đi. Ngài giàu có nhưng mà ngài từ bỏ đi. Vì sao? Đức đâu phải ngài khởi dạy pháp nè, ngài từ bỏ ngài đi. Bởi vì ngài nhận chân được cái giá trị của vật chất là vô thường. Mình có bỏ bao nhiêu thì giờ tâm lực của mình nâng niu chiếc xe, cái cổ, cái nhà, cái cửa, mình có niềm vui. Kỳ thực mình cái chiếc xe mà cũ 10 năm rồi đi nó phiền lắm. Mình có chiếc xe cho nó thoải mái chút, trời nóng thì mình bấm trước cái remote starter đó, mình bấm ở đây kia nó lạnh mất mát rồi mình lên nó khỏe đó. Rồi trời thiệt lạnh nữa, mình ở đây bấm nó qua mất lên mình lên nè, trời lạnh vì sao cái ghế nó ấm lên thấy thoải mái chứ. Điều đó có tiện nghi vật chất không ai từ chối. Nhưng mà có một cái chữ, nhưng mà chữ này thầy không thích nói nhưng mà thầy phải nói. Nhưng but những cái đó nó doesn't last long, nó vô thường. Ai mà có thể chứng nhập được cái vô, cái chân thường trong vô thường thì cứ hiến ăn mà xài. Nhưng mà còn thấy chiếc xe mình hư là còn đổ nước mắt, còn thấy chiếc nhà mình, cái nhà mình cháy mà còn rơi nước mắt, còn thấy ai đá chiếc xe mình, xe mới là mình nổ bồ đề gai, là rõ ràng là please don't, you turn the wrong way. Mình làm đệ tử Đức Phật, theo Đức Phật thử. Đấy, Đức Phật có những cái sự kiện đó, nào là nhà, nào là xe, nào mình có đó, mình đổ một hôi sâu nước mắt cài một chút để có xe ngon là nó. Nhưng mà nó không có last long, ngày mai có thể nó tan mây khói. Điều đó là sự thật. Có bây giờ quý vị biết những nhà tỷ phú của Sri Lanka hay Thái Lan hoặc là tại New Orleans mà người ta đã thành bàn tay trắng hay không? Một another Katrina may come, another tsunami may come. Then what? Cho nên nhé, mình học bài học của Đức Phật. Đức Phật chúng ta quay lưng vào cái đó có lý do. Cho nên đi tìm cái đời sống, tìm cái đời sống đơn giản mà có an lạc. Cái an lạc hạnh phúc trong cuộc đời này không phải là vật chất. Chúng ta cho nên là đệ tử Đức Phật, chúng ta không đi con đường đó. Cho nên thường thường này nói chuyện này, thầy nói là quý vị đi lộn đường, you went turn the wrong way, please turn back. Thầy nói rõ như vậy. Con đường mình đi là con đường lầm lạc, lầm đường lạc lối rồi. Chúng ta có Đức Phật, chúng ta chỉ con đường rất là thanh thang, con đường sống đơn giản mà có hạnh phúc. Bây giờ kinh nghiệm bản thân quý vị sống 20 năm, 30 năm, gặp 15 năm, từ khi Việt Nam mình bị ở trong trại cải tạo, mình chỉ mơ ra ngoài mình có một cái dĩa cơm trắng, một chén cơm trắng, một dĩa rau luộc ăn là hạnh phúc vô cùng. Rồi mình qua Mỹ mình nghĩ là mình có nhà xe hạnh phúc vô cùng. Nhưng bây giờ quý vị có thực chưa? Thực sự có. Hay là mình vẫn thấy thiếu? Mình mâu thuẫn với mình mâu thuẫn với mình, thì cái đời sống vật chất bài sao, bởi tại sao nó là vô thường, nó có giới hạn. Chẳng Đức Phật không, chúng ta là người Phật tử thông minh, chúng ta không đi con đường cho nên mình đi con đường sống đơn giản mà hạnh phúc. Quý vị cứ nghĩ rằng là mình sống homeless như Đức Phật mình có hạnh phúc hơn không? Thầy thường hay claim là thầy sống cái khách sạn hàng sao, hàng sau là người homeless. Mình chỉ là thỉnh thoảng mình có dịp đi khách sạn 2 sao, 3 sao, 5 sao rồi nha. Anh chị mới cưới hỏi đi khách sạn 5 sao, mình có thấy sao nào đâu, có fake star, 5 stars but no real star. Quý vị về tu viện Kim Sơn thầy có cái cốc màu rừng đó, thầy đặt tên là khách sạn hàng sao. It's 3,000 stars up there. Mở mắt ra ngàn sao thanh thang. Cậu gì vô trong khách sạn ở năm sau có thấy sao nào sao? Trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật kể câu chuyện thế này. Nhà vua Ba Tư Nặc đi thăm Đức Phật. Sau khi nghe danh tiếng Đức Phật, sau khi công việc của triều đình ổn định, nhà vua hôm ấy một đêm trăng rằm rất là trong sáng, trời rất là mát. Nhà vua mới cùng đoàn tùy tùng xa giá đi đến rừng Trúc Lâm để thăm Đức Thế Tôn. Sau khi thắng ngựa đi một mạo thật xa, gần cả mười mấy tiếng đồng hồ, đi vào trong một cái khu rừng rất là tươi mát, nhưng mà đêm trăng thanh vắng quá, nhà vua bắt đầu lo sợ. Không biết rằng là quần thần của tẩm kỳ này là ám hại nhà vua hay sao mà đưa vào một con đường bắn như thế này. Nhà vua hỏi rằng tại sao nó rằng đệ tử Đức Phật ở với Đức Phật đây 1,500 người, tại sao mà không nghe tiếng thần? Nhà vua mới hỏi quần thần, các khanh âm mưu cái gì đấy? âm mưu đưa ta vào sào huyệt để giết ta hay sao? Thì quần thần mới thưa bệ hạ rằng là còn vài trăm thước nữa tới nhà vua, bình tĩnh. Thì vài trăm thước nữa tới, vừa tới cổng thì nhà vua gặp Anh An. Một cái câu hỏi cần phải hỏi rằng là hỏi này Anh An, Đức Thế Tôn How are you này kia, không hỏi khác, mà cứ hỏi tại sao chỗ này nó 1500 người không tiến đạo. Thì Anh An không bè tao bè khoan, con không dám trả lời nhà vua, mời nhà vua vào thăm Đức Thế Tôn đã. Rồi Anh An mới đưa nhà vua vào gặp Đức Thế Tôn. Thì cái câu hỏi đầu tiên đáng lý hỏi là How are you Thế Tôn, what are you doing này kia. Nhưng mà vua Tạng và vua Ba Tư Nạc không khỏi vậy. Ba Tư Nạc hỏi là tại sao cho đến 1500 người ở mà cũng không chứng đạo, why? Thì Đức Phật không có chi đâu, đệ tử của tôi không có chi để lo lắng nhé. Sáng đi khất thực, về Nam rồi ngồi thiền, nó an trú trong niềm an lạc của thiền định, nó có chi đâu mà gây gỗ. Nên nói thì có điều gì nói đúng như chân pháp, nó còn không thì yên lặng chân pháp. Cho nên 1500 người mà ở trong trạng thái thiền định luôn luôn yên an tịnh. Còn chúng ta 2-3 người có vấn đề, có vấn đề chưa? Có 2 người trong gia đình mà chán bát lại bẻ thì tại sao? You guys turn the wrong way. Ok. Thưa quý vị, cái bài pháp này tôi dự định chia sẻ quý vị trong 2 đêm. Do vậy bây giờ cũng đúng giờ trong đêm này rồi. Thì có thể phải xin dừng lại ở đây để ngày mai chúng ta tiếp tục cho đúng với giờ giấc. Giờ giấc quy định 1 tiếng 10 phút, bây giờ cũng đã 1 tiếng 10 phút rồi đó. Thì chúng ta đang có vấn đề, chúng ta đang có vấn đề. Cái phương pháp giải quyết là cái gì? Phật giáo cho chúng ta phương pháp nào để giải quyết tình trạng chúng ta đang đối diện? Làm sao cái pháp môn thiền tập Phật giáo và thiền định như thế nào để cứu vãn cái tình trạng khó khăn tại Mỹ 1 triệu người phải chết trong 1 năm mà không đáng chết, mà chúng ta phải cứu 1 triệu người đó bằng phương pháp thiền định Phật giáo? Những cái điều này đã được các trường đại học đưa vào thống kê survey rất là cụ thể những cái pháp môn thiền tập Phật giáo. Ngày mai, tối mai chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp đối với quý vị với cái đề tài này. Hy vọng rằng mình sẽ có cái solution và cái application cho cái tình trạng báo động và sợ và kỳ này mà chúng ta là những người đang lãng vọng trong một trạm đồ này. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai bắt đầu cũng 8 giờ. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị chắp tay rồi không? Nguyện đem